xin chấm dứt. Đó là, thưa các anh chị, là chúng ta chỉ mới có theo dõi hơi thở trong vòng một phút mà thôi. Cho nên cái bài giảng về chánh niệm và chánh định là hai cái phần cuối cùng, tôi xin nhắc lại như thế này. Khi về, mình đừng có bao giờ nghĩ rằng là ngồi thiền, tẩu hỏa, nhập ma hay là điên loạn, chuyện đó không có. Thiền nào thì có thể điên loạn, còn đối với thiền mà Đức Phật dạy cho mình không bao giờ. Cho nên các anh chị về chỉ cần cố gắng là trước khi đi ngủ, nửa tiếng càng tốt, hoặc là 15 phút, nằm hoặc là ngồi hít vô thở ra. Thì mình khi nào các anh chị tập trung vào một đối tượng, xin nhắc lại, một tâm mà để trên một đối tượng, thì các anh chị sẽ đạt đến thực tập mỗi ngày 5 phút, 10 phút, 20 phút, thì các anh chị sẽ đạt đến một sự gọi là nhất tâm. Nhất tâm. Và chỉ có sự nhất tâm mới có khả năng xóa, gọi là tiêu trừ tất cả phiền não, đau khổ trong con người của mình ngay trong giờ phút hiện tại. Chỉ có sự nhất tâm mới đủ khả năng, mới có đủ sức mạnh diệt trừ tất cả phiền não khổ đau ngay trong giờ phút hiện tại. Nhất tâm tức là chỉ có một tâm, nhất là một tâm, một tâm để trên một đối tượng. Tôi xin đưa ra ví dụ, ví dụ như các anh chị ở nhà có nhiều chuyện đau khổ. Hiện nay các anh chị đang ngồi đây cũng có nhiều người có những cái chuyện đau khổ về gia đình, về xã hội. Nhưng mà khi chúng ta nhất tâm theo dõi hơi thở đó, thì cái giây phút hồi nãy mà các anh chị hít vô thở ra đó, rõ ràng trong sự các anh chị đạt đến một sự nhất tâm. Tất nhiên là ở cái level rất là đơn giản thôi. Nhưng mà khi nào mình đạt đến sự nhất tâm thì mọi phiền não nhiễm ô nó không còn khuấy động con người của mình. Ở đây là chúng ta mới có tập sơ sơ. Bây giờ tôi không có thời gian để hướng dẫn đại chúng về hành thiền, nhưng mà xin nói lại chánh niệm là như thế. Chánh niệm tức là năng lực tỉnh thức để nhận diện những gì đang xảy ra trong giây phút của hiện tại. Bây giờ tôi xin trình bày về đề tài chánh định. Cái đề tài này là một trong những cái điều rất khó trình bày. Bởi vì trình bày mà để nghe mà hiểu biết sơ sơ đó thì nó cũng được. Nhưng mà nếu không có thực tập thì chúng ta sẽ không biết chánh định là gì hết. Chánh định, chánh định hay còn gọi là thiền định, thiền định Phật giáo. Chánh định trong bát chánh đạo thì chánh định là cuối cùng. Chánh kiến là đầu tiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì chánh định là chỉ phần cuối cùng. Chánh định chỉ dành cho những ai có thực tập thiền định thì mới có thể học được. Còn nếu mà chúng ta nghe sơ sơ để hiểu đó thì mình cũng biết vậy thôi, chứ mình không thực tập thì không bao giờ mình hiểu được định là như thế nào. Trước khi nói về thiền định, chánh định ở đây tức là thiền định Phật giáo, chúng tôi xin nói được cái lợi ích của nó. Khi nào mà các anh chị ngồi im và hít thở trong vòng từ 10 đến 30 phút thì cái hàm lượng gọi là nhu cầu oxy trong con người của mình điều trước hết là giảm xuống được 17%. Thứ hai là cái nhịp tim sẽ giảm 3 nhịp một phút. 3 nhịp trên một phút mà. Đây là hai cái điều căn bản mà nó làm cho mọi cái căn bệnh huyết áp hay là stress gọi là reduce, nó sẽ giảm xuống. Thưa đại chúng, khi nào cái lợi ích của thực tập chánh niệm và thiền định là ở chỗ đó làm cho con người gì? Làm cho con người trở lại trạng thái bình tĩnh, không có bị gọi là stress, bị căng thẳng, bị khổ đâu. Cho nên khi bình thường á, mà khi các đại chúng mà chúng ta thực tập thiền á, thì trong các nghiên cứu khoa học nó có 4 cái làn sóng để nói về cái tâm của con người. Thứ nhất đó là sóng alpha. Tức là ví dụ bây giờ các anh chị đang ngồi ở đây hả? Các anh chị đang ngồi ở đây nghe chúng tôi trình bày á, thì cái sóng, cái tâm của não, gọi là tâm của các anh chị á, cái gọi là điện tâm đồ của anh chị, nó sẽ chạy với bình quân là 10 chu kỳ một giây. Tức là nó sẽ chạy như thế này, 10 chu kỳ trên một giây. Nhưng mà khi nào các anh chị mà sân si á, nổi nóng lên á, thì cái tâm của anh chị nó sẽ chuyển qua cái sóng gọi là sóng beta. Nó từ 20 cho đến 30 chu kỳ một giây. Tức là khi mình sân si, cái tâm mình nó vậy nè. Là bởi vì chỉ có những người đeo vào điện tâm đồ á, khoa học bây giờ người ta chứng minh được hết. Tức là nó từ 20 cho đến 30 chu kỳ trên một giây. Tức khi mình nổi nóng lên á. Cho nên khi nổi nóng lên là tay chân nó rung hết rồi, tim nó đập bịch. Nhưng mà khi các anh chị tối nay mà về ngồi thiền á, tối nay về bắt đầu thực tập thiền á, thì tâm anh chị sẽ bắt đầu xuất hiện một cái làn sóng gọi là sóng theta. Nó chỉ kéo dài trong 4 chu kỳ một giây, có nghĩa là tâm của các anh chị nó sẽ như thế này. Nó sẽ mềm mại xuống. Và nếu các anh chị hành thiền mà đi vào được gọi là nhập định á, thì nó chỉ còn 2 chu kỳ trên một giây thôi. Đó là sóng delta. Đây là những cái nghiên cứu khoa học tâm trong định á. Cái tâm ở trong thiền định á, có 2 chu kỳ một giây thôi. Thì đây là cái lợi ích thiết thực mà tại sao bây giờ các nước phương Tây, các cái nơi mà những người mà tiên tiến, các nước mà các nhà bác học, người ta quay về ta học thiền về với Phật giáo, là chẳng qua là bởi vì cái phương pháp thực tập thiền định, tức là gồm chánh niệm và chánh định á, đưa con người đến giảm bớt những cái phiền não khổ đau ngay trong giờ phút hiện tại. Ví dụ như các anh chị về tu theo pháp môn niệm Phật á, mình nói bây giờ mình niệm Phật cho nhiều, mai mốt mình chết Phật sẽ rước mình về quả cực, cực lạc. Đấy là một cái niềm tin chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu các anh chị thực tập chánh niệm và thiền định á, mà nghĩ như vậy, bây giờ mình ngồi thiền để mai mốt mình có chút phước á, là các anh chị rơi vào tà đạo hết. Ngồi thiền là phải được hạnh phúc ngay trong giờ phút mình ngồi thiền. Khi các anh chị thực hành chánh niệm và chánh định á, các anh chị phải được an lạc hạnh phúc ngay trong từng hơi thở mình bắt đầu hít vô và thở ra. Còn nếu nói bây giờ ngồi hít thở đi rồi 10 năm sau sẽ được an lạc, cái điều này là hoàn toàn gọi là sai lầm, tu tập một cách sai lầm. Cho nên cái người nào có tu tập thiền định sau này chúng tôi sẽ trình bày thêm về những cái phương pháp môn. Nhưng mà xin nhắc lại đây, những vị nào có thực tập chánh niệm, tỉnh giác, thì cái tâm của người đó luôn luôn được an lạc trong từng giây, từng phút của hiện tại. Bởi vì cái năng lực tỉnh thức á, là năng lực tỉnh thức để nhận biết cái gì? Nhận biết những gì đang xảy ra trong hiện tại. Và do đó, cái tâm của anh chị, cái đời sống của anh chị, cho dù nó ở đâu và như thế nào, các anh chị vẫn được an lạc. Cho nên cái công dụng của thiền nó rất là mạnh. Đó là các anh chị thấy đó, tức là đó một vài cái điều mà chúng tôi đưa ra đó. Rồi thêm một cái chứng minh nữa, cái này của trường đại học Wisconsin. Tức người ta làm một cái thí nghiệm gọi là thực hành, một nhóm các người đưa vào thực hành 3 giờ thực hành thiền đó mỗi tuần, và thực hành như vậy là 8 tuần lễ, chia đều ra 1 giờ một tuần là 3 tiếng ngồi thiền rồi, 8 tuần. Thì sau khi xong mà cuối 8 tuần đó, những người nào có ngồi thiền á và những người không ngồi thiền được cho chích một loại vaccine gọi là cúm. Và sau khi mà chích xong á thì mọi người đều được đưa đi thử máu để kiểm tra cái độ kháng thể. Thì một cái tin đáng là mừng, tức là khi mà thử máu thì cho thấy là những người có ngồi thiền á thì số kháng thể, kháng sinh trong cơ thể tăng lên 50%, trong khi những người không ngồi thiền thì không có gì hết. Đây là những cái nghiên cứu khoa học, những cái phát minh khoa học, nó cho các anh chị thấy rằng, nó cho chúng ta thấy rằng khi nào á mình ngồi im một chỗ, mình để im, mình nhất tâm, mình cho dù mình không ngồi thiền mà mình niệm Phật cũng vậy, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, mà với cái nhất tâm bất loạn, niệm trong sự nhất tâm á, thì các anh chị sẽ đạt được một cái trạng thái tĩnh lạc ngay tức khắc, chứ không có một cái gì mà chờ đợi hết cả. Cho nên người mà biết tu tập chánh niệm và chánh định á, thì người đó luôn luôn có một tấm lòng tự trọng, người đó luôn luôn có khả năng ổn định những cảm xúc của mình. Bởi vì cái tâm của mình nó dao động là bởi vì đâu? Bởi vì thức ăn mà nuôi cái tâm, và thức ăn mà nuôi tâm là cái gì? Là cảm thọ. Kỳ trước trong bài Ngũ Uẩn tôi nói rồi, cái cảm xúc hay cảm thọ tức là thức ăn để nuôi dưỡng tâm, tâm thức. Cho nên tâm mình đảo điên á là do cảm xúc nó nuôi lớn cái tâm của mình. Cho nên khi các anh chị giữ chánh niệm và chánh định thì các anh chị có khả năng gọi là ổn định các cảm xúc của mình. Và ngồi thiền, người nào có chánh niệm, chánh định, người đã có một cái tinh thần đối với xã hội rất là cao. Và đặc biệt là người nào mà có chánh niệm và chánh định á, người đó không thích ăn vặt. Cái lợi, người đó không thích ăn vặt và dẫn đến không bị béo phì. Cái này là một cái những cái nghiên cứu của nó rất là cụ thể à. Chứ bây giờ ngồi mình đụng cái gì mình cũng ăn hết, làm sao có chánh niệm được. Cho nên những người mà có tu tập, đây là chúng tôi nói sơ sơ đại khái một vài cái thấy cái nghiên cứu mà của khoa học người ta chứng minh cái lợi lạc như thế nào. Bây giờ tôi xin đi vào đề tài là chánh định. Nếu như đại chúng có cuốn này thì đại chúng đọc cái câu 51 gọi là xin nhắc lại chánh niệm và chánh định, tôi sẽ đưa trình bày chung một phần để mở rộng. Tức là cả chánh niệm và chánh định được gọi là thiền, đơn giản là thiền. Thiền thiền. Vì sao Phật tử thấy là mình đi chùa, người ta kêu là vào chùa, người ta kêu là cửa thiền, cửa thiền, hay là cái chùa gọi là nhà, nhà thiền. Còn ông thầy ở trong chùa thì gọi là thiền sư, hay là thiền gia. Cho nên á, ai ở trong chùa mà không có chánh niệm và chánh định á, thì cũng có ở đó suốt đời suốt kiếp cũng vậy thôi. Phải có chánh niệm và chánh định, bởi vì chánh niệm và chánh định là yếu tố để tạo nên gọi là thiền. Nhà thiền chỉ cho chùa, nhà thiền tức là chùa, hay là thiền môn á, cửa chùa, thiền môn, cửa chùa. Vậy thiền là gì? Thiền là một pháp môn tu tập căn bản của đạo Phật. Mục đích của thiền là đưa hành giả trở về với đời sống chánh niệm tỉnh giác, đạt đến trạng thái tâm an tịnh, xả ly và giác ngộ giải thoát. Có nhiều kỹ thuật thiền trong đạo Phật nguyên thủy và đạo Phật phát triển. Tuy nhiên, chúng ta có thể khái quát hóa các đặc tính của thiền qua hai thuật ngữ chính, đó là Thiền là sự tĩnh tâm, chánh niệm, tỉnh giác và chánh định. Xin nhắc lại, thiền là sự tĩnh tâm, chánh niệm và định, tức là sự chuyên chú vào một đối tượng. Trong kinh có đề cập đến hai kỹ thuật thiền căn bản, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ tức là samatha đó, tức là mình ngồi theo dõi hơi thở của mình, gọi là thiền vắng lặng. Và thiền quán tức là vipassana, tức là dùng cái tâm của mình để quan sát tứ niệm xứ, đó là thiền quán. Thì đây là những cái trả lời căn bản hả? Trả lời căn bản đại khái. Bây giờ tôi xin trình bày chánh định. Có nhiều người á cũng ngồi thiền, cũng vào định, nhưng cái đó gọi là tà định. Tôi đưa ra một ví dụ như con mèo nó đang rình để nó bắt một con chuột. Thì các vị thấy con mèo nó đứng im như vậy gần cả tiếng đồng hồ, cặp mắt nó không có chớp chớp nháy nháy gì hết, nó chỉ dòm thẳng vào con chuột. Và khi nó mà con chuột đã vô trong khả năng tầm với của nó rồi đó, nó nhảy ra là nó chụp con chuột, nó gặm đi liền. Thì đó gọi là gì? Cái đó không phải gọi là chánh định được. Con mèo nó có định đó, nó phải có định tâm để nó nắm bắt đối tượng. Hay là ở bên tu viện chúng tôi mà có một cái ao mà có nhiều cá, có những con cò, chúng tôi đi buổi sáng thấy nó đứng một tiếng đồng hồ, nó đứng im giống như là bất động vậy đó. Thế thì con cá nó bơi nó đâu có biết đâu. Mà các vị biết cá to cỡ này à. Mà khi cá nổi lên mà con cò mà nó gấp một cái là gấp dính liền con cá à. Thì các vị thấy cái khả năng tập trung, định là concentration, là khả năng tập trung, tập trung vào một đối tượng mà thôi. Chúng ta không thể cùng một lúc mà tập trung nhiều đối tượng được, chỉ tập trung trên một đối tượng thôi. Cho nên á, xin nhắc lại, cái định gọi là chánh định á, được chia thành hai loại. Một loại là tà định và một loại là chánh định. Và đối với chánh định thì luôn luôn phải bao gồm ba đặc tính mới gọi được là chánh định. Các sự tập trung gọi chánh định là concentration, là sự tập trung. Chánh định phải đầy đủ ba yếu tố, ba đặc tính. Thứ nhất là thiện, thiện là tốt đẹp. Thứ hai là nhất tâm. Và thứ ba là nó phải vận hành cùng với chánh niệm thì mới gọi là chánh định được. Trong trường hợp của con mèo bắt chuột, nó có nhất tâm à, nó có sự concentration tập trung, nhưng mà nó không có yếu tố thiện và nó không có yếu tố chánh niệm. Còn chánh định của nhà Phật nó phải bao gồm yếu tố thiện, tức là tốt đẹp, tức là mình ngồi im, mình hít thở mà nó đem lại lợi lạc cho thế gian. Nhiều cái nói thế hơi vô lý phải không? Nhiều cái nói thế hơi vô lý. Người ta đi làm ăn mới đem ra tiền ra bạc, còn mình ngồi y mình hít thở làm sao mà đem lại lợi lạc cho thế gian? Nhưng thưa đại chúng, vấn đề là ở chỗ này. Cái mà chúng tôi nhấn mạnh mấy hôm nay ở đây á, có bao nhiêu người khổ vì đói nghèo bệnh tật, hay là cái đói nghèo và bệnh tật nó làm cho chúng ta khổ bao nhiêu lần so với cái khổ phiền não bên trong con người của mình? Chính cái khổ nội tâm, cái khổ phiền não bên trong con người của mình đó. Tôi ví dụ ai cũng có một người nào đó bị bệnh tiểu đường hay là bệnh cancer chẳng hạn, thì cái bệnh nó làm cho người ta khổ ít hơn là cái phiền não tham sân si trong con người. Đó là lý do tại sao mà khi ngồi thiền hay khi giữ chánh niệm á, thì nó luôn luôn mang đặc tính thiện. Bởi vì khi các anh chị bình an thì người chung quanh của các anh chị cũng sẽ được bình an. Là bởi vì chính cái năng lượng bình an trong con người của mình nó tỏa ra. Còn khi nào mà các anh chị sân si á, là cái người chung quanh mình á, nó cũng sân si. Mà cái nhà mà nó ở sát bên vách của nhà mình á, nó cũng không được bình an. Đấy là những cái điều mà cái năng lượng tâm thức vô hình nó ảnh hưởng mà chúng ta không thấy được. Cho nên khi chúng ta ngồi định, ngồi chánh niệm á, mình chỉ hít vô thở ra, hít vô thở ra. Nhưng ngược lại, vì có chánh niệm và có cái yếu tố thiện, cho nên nó đem lại một cái sự an lạc cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh mình. Thì cái đó gọi là chánh định. Thiền định là giải thoát khỏi tham sân si, thì gọi là chánh định. Bây giờ xin đi sâu hơn một chút nữa. Chúng tôi xin nói về cái tâm sát na. Bây giờ hôm thưa đại chúng, mấy cái vấn đề này là khó lắm á, không biết đại chúng nghe có hiểu không, chứ còn đây là những vấn đề khó chứ không phải là đơn giản đâu, không phải là vấn đề mà kiến thức mà này về thực hành.